Det giver til mig.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Galilee, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilee bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilee ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho của mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em có buồn ngủ không? Anh chị em có mệt không? Tôi thì mệt và tôi thì buồn ngủ. Vì lý do, thưa anh chị em, chúng tôi khởi hành ở nhà là từ 6 giờ chiều. Từ 6 giờ chiều. Rồi chúng tôi đến đây là khoảng 3 giờ sáng. Những tưởng rằng 3 giờ sáng thì mình đến mình ngủ một tí. Nhưng mà thấy sao mà thấy ồn ào. Mới ngó ra thì thấy người ta đi lễ. Bảo sao mà đi lễ sớm thế? Bảo đi lễ lòng thương xót. Bảo đến 3 giờ sáng mà người ta đi lễ rồi. Tôi thấy ở đây anh chị em đạo đức sốt sáng quá. Cho nên nếu mà Chúa có bảo là cho Long đi xuống đây coi có cây nào mà nó không sinh hoa kết trái thì chặt nó đi, thì tôi biết là mình sẽ phải chặt cây nào biết không? Chặt cây nào biết không? Cây nào? Chặt chính thôi. Không phải chặt đâu hết. Tại vì Chúa trao cho tôi cái nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi rao giảng lòng thương xót Chúa cả gần 10 năm nay rồi. Mà Chúa bảo này, 10 năm nay rồi mà không sinh hoa kết trái thì con đáng bị chặt thôi, chứ không thể nào để được. Chính bản thân tôi phải chịu chặt đi. Vì tôi thấy hình ảnh anh chị em quá sức là dễ thương. Giáo xứ nãy giờ tôi vô thì tôi cảm giác đầu tiên là đông quá. Mà lễ sớm 5 giờ sáng như thế này ở thành phố hiếm lắm, thưa anh chị em. Mà đây là đất, ở đây là đất gì? Ban mê thuật phải không? Đây là ban mê thuật phải không? Người ta bảo trời ơi, lên đây là đất ban mê thuật. Cha có biết ban mê thuật là gì không? Tôi nói đất ban mê thuật là ban mê thuật. Nó bảo không, ban mê thuật là buồn muôn thuở. xuất cái sao vừa buồn muôn thuở. Mà tôi lên đây tôi thấy đâu có ai buồn đâu, ai cũng cười toe toét thế này, thấy không? Mình quay sang mình bắt tay hỏi thăm người bên cạnh thử coi có buồn muôn thuở không. Bắt tay hỏi thăm coi, có ai coi có thấy buồn muôn thuở không? Lẹ lên coi chặt bề bây giờ, bắt tay cười cho hỏi thăm người ta. Sao cứ chữ bắt tay hỏi thăm người bên cạnh, hỏi coi có buồn muôn thuở hay không. Bắt tay hỏi thăm coi con có buồn muôn thuở không. Con bé ra đây, lên đây, lên đây. Chua tôi nó buồn rồi, dễ thương chưa. Lên đây, đây. Có thấy nó buồn muôn thuở không thưa anh chị em? Cho chạm vào tay coi. Đây, vẫy tay coi, vẫy tay, vẫy lên, vẫy tay còn, vẫy tay cho chẳng có tay coi. Đây, có thấy nó buồn muôn thuở không? Có thấy buồn muôn thuở không? Đẹp không? Dễ thương không? Có biết nó mấy tuổi không? Con này à? Đến đây con bế nó dùng chai chứ bắt cha bế hoài rồi. Rồi, cho... cháu năm mấy tuổi?
Dạ con của con 2 tuổi ạ.
Ừ, nó tên là gì?
Dạ Anton Vũ Trần Đăng Khoa.
Vũ Trần Đăng Khoa. Dạ. Rồi con ở đâu?
Con ở giáo xứ Kim Hòa luôn ạ.
Ở giáo xứ Kim Hòa. Ờ, hôm nay con bế thằng bé đến đây để làm cái gì?
Dạ để con thú thật là con của con rất là khó nuôi. Con muốn xin cha để ban phép lành cho cháu. Không có đêm nữa mà hay cháu hay ốm lắm á.
Thấy nó có ốm đau gì đâu nào. Nó cứ đòi Chúa suốt, nó cứ đòi mẹ đâu này, thấy không? Rồi con được cái ân huệ gì của Chúa? Con đã lãnh nhận phép rửa tội từ bao giờ?
Dạ phép rửa tội từ khi lúc con sinh ra là đã có được nhận rồi ạ.
Bao nhiêu tuổi? Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 23 tuổi ạ.
23 tuổi. Ở trong bài tin mừng Chúa bảo chỉ để cho 3 năm mà nó không sinh hoa cái trái lạ. Bây giờ 23 năm rồi, con thử chạy cầm nha. Rồi 23 năm rồi, con kể cho mọi người nghe coi ân huệ Chúa ban cho con, những ân huệ nào Chúa ban cho con. Hai mươi ba năm mà mày không kể được ân huệ nào lá. Rồi kể coi ân huệ Chúa ban cho con.
Chúa ban cho con nhiều lắm ạ, nhưng mà giờ con run quá con chẳng biết sao hết.
Kể một ân huệ thôi Chúa ban cho con, ân huệ nào? Ân huệ mày đang ôm trong tay mà không biết à?
Là con của con ạ.
Hả?
Là con của con ạ.
Chứ còn cái gì nữa, trời ơi, ân huệ đâu trong tay bảo thương cha, con chả biết ân huệ nào cả. Rồi con lên đây, con lên đây, cầm 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 đây. À, con chi con nói cho mọi người ân huệ Chúa ban cho con là ân huệ gì?
Dạ ân huệ con được bá được con cha. Ân huệ được.
Mày nói to lên con ơi, thầm thì trên tay của cha làm cái gì, nói to cho mọi người
dạ,
nghe.
Dạ cha con được bá cháu rồi. Dạ ân huệ của con ban cho con.
Dạ, ân huệ mày được bá cháu là cái gì? Con bán cháu á hay là cái gì? Hả? Con bán cháu là ân huệ là cái gì?
Dạ, bán cháu.
Bán cháu.
Ba đứa con. Cha ba đứa con.
Hả?
Ba đứa con.
Hả?
Con được ba đứa con.
À được ba đứa con, chứ mà bán cháu là bán cháu được, mình bán cháu là bán cái gì này? Hả?
Dạ thì con minh cha.
Hả? Rồi con có biết con đang, mỗi người có biết mình đang có một ân huệ lớn nhất ở trong tay đó là gì không?
Là Chúa.
Ân huệ lớn nhất đang cầm trên tay là gì có biết không?
Dạ lòng Chúa thương xót.
Vâng, chúng ta giơ lên một ân huệ lớn nhất đang cầm trên tay đây mà bảo cứ bảo không có là sao? Giơ lên thử coi. Giơ con hai tay cao lên. Tôi thấy có những người để cho Chúa bị lộn đầu đó. Những người giờ mừng quá ân huệ Chúa ban cho con. thì anh chị em mình thấy rằng đây là ân huệ của Chúa ban, đây là ân huệ Chúa ban, đây là
ân huệ Chúa ban,
đây là
ân huệ Chúa ban.
Rồi tạ ơn Chúa, amen. Tạ ơn Chúa. Rồi mình ân huệ Chúa ban thì mình phải làm cái gì? Bỏ. Được không? Không. Ân huệ Chúa ban đây, như thằng bé này, anh chị em thấy không? Tôi là một người lớn như thế này mà coi thường ân huệ của Chúa, bỏ rơi ân huệ của Chúa, mà một cái thằng bé 2 tuổi đây này, nó không biết nói nhưng mà nó hành động là nó đã ôm lấy ân huệ của Chúa, mà nó cứ giữ chặt lên ân huệ của Chúa, nó nhất định nó không buông, nó nhất định nó không thả. Còn anh chị em mình cầm tí là thả, là buông. Đi tìm đâu xa, ân huệ của Chúa ngay trong trái tim mình, ngay trong lòng mình, ngay trong tầm tay với của mình, mà bảo kể ân huệ Chúa ban mà không biết kể ân huệ Chúa ban là sao thưa anh chị em? Ân huệ Chúa ban lớn nhất là lòng thương xót của Chúa. Hay là nói gọn hơn, lòng Chúa thương xót. Ân huệ Chúa ban là
lòng Chúa thương xót.
Đó lên, ân huệ Chúa ban đó là
lòng Chúa thương xót.
Đây, còn tìm đâu xa nữa thưa anh chị em? Ân huệ Chúa ban chính là lòng Chúa thương xót đây. Mà mỗi người chúng ta được Chúa thương xót, như cô bé này là 23 năm được Chúa thương xót. Như con bao nhiêu năm?
Con 32 năm.
Này 23, này 32. Sao lạ lùng ấy ta. Rồi thằng này là 2. Thì ta thấy rằng là người thì 23 năm, người thì 32 năm, người thì 2 năm. Đứa bé có khi nó không nhận biết ân huệ của Chúa, mà nó còn biết nắm chặt lấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Còn mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi đến đây với anh chị em không có gì cả. Như Thánh Phêrô nói, tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô tôi truyền cho anh. Hãy trỗi dậy, hãy đứng dậy. Cái người què đó, người ăn xin đó, người mà đến mà tưởng rằng Phêrô sẽ cho mình vàng, bạc, đô la, hay là gạo, hay là mì, hay là nhu yếu phẩm. Không, đây, tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô tôi truyền cho anh, hãy trỗi dậy. Là quyền năng lòng thương xót của Chúa làm cho người khỏe được trỗi dậy, được đứng lên. Thì ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng tôi đến đây với anh chị em cũng thế. Từ 3 giờ sáng mà thấy anh chị em đã hồ hởi phấn khởi tham dự thánh lễ, mà 5 giờ sáng chúng tôi đến đây thấy nhà thờ không còn một chỗ trống, và ở ngoài anh chị em phải đứng rất là nhiều, phải mãi tít tu xa xa, thật xa. Còn biết bao nhiêu người đang đứng, anh chị em ở ngoài xa có nghe được gì không? Nghe được không? Nghe được không? Có, tạ ơn Chúa. Dù không nhìn thấy nhưng mà ít ra họ cũng được nghe. Họ thấy được là ân huệ của Chúa ban là lòng thương xót của Chúa dành cho họ. Còn nếu mà chúng ta thấy được là không thấy rằng đó là ân huệ của Chúa ban, mà mình cứ mong chờ một cái ân huệ nào khác, thưa anh chị em, coi chừng mình đánh mất ân huệ của Chúa. Sao? Chị được ân huệ của gì của Chúa ban, chị kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, đây là cháu một gia đình mà có được hai đứa cháu gái, và hôm nay được một đứa cháu trai. Và cháu trai ở đây mà Chúa đã ban tặng với tình yêu thương của Chúa xót thương, hôm nay được cháu trai ra đời, và cháu mang lại một căn bệnh rất hiểm nghèo. Sự yêu ái của Chúa đã ban tặng cho cháu. Nhân xin cộng đoàn và tất cả anh chị em cầu nguyện thêm cho cháu được một sự ân ái hơn. Tình thương của Chúa ban tặng cho cháu hôm nay, cháu ra đời với mang một căn bệnh là thở bằng miệng, và có một cái ống ở đây. Thì xin cộng đoàn xót thương cầu xin Chúa ban ân huệ cho cháu trong tình thương của Chúa, và sống dậy. Hôm nay cháu được chào đời là một cháu trai của gia đình của em bé kia.
Dạ. Chị cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chị giới thiệu lại cho mọi người vừa kỹ hơn là hoàn cảnh nó bé nó sinh ra như thế nào và được chú bao bọc chở che như thế nào.
Dạ, trước đây là cháu là không được sinh ra là mang thai là rất khó khăn, nhưng mà với lời cầu nguyện một người mẹ xin Chúa xót thương cho người mẹ mang lấy một thai nhi, nhưng mà được Chúa ban tặng đó là một thai nhi hưởng lấy một cái căn bệnh hiểm nghèo. Tình thương của Chúa không bao la, Chúa bao la tất cả cho con cái của Chúa dù đến đâu, nhưng tình thương của Chúa vẫn gói gắm lại cuộc sống của cháu để cháu mang lấy. Dù cháu là một căn bệnh, nhưng cháu rất với cái một cái những cái giọt sữa thôi, giọt sữa trong cứ uống từng xì trong cái xì răng chứ cháu không thể là uống được. Qua cái dây chuyền như thế này thì thật ra một tình thương của Chúa ban tặng cho cháu. Xin cảm ơn.
Để chú chúc lành cho con luôn nhé. Thưa chị em, khóc được là vui rồi. Đứa bé mà nó sinh ra mà nó không khóc, nó cười là có vấn đề, đúng không? Nó phải khóc thì nó mới thở được. Nó khóc nó mới thở được. Mình phải tạ ơn Chúa vì nó còn, rồi nó còn khóc, nó còn thở được, nó còn sống. Chúng ta tạ ơn Chúa. Vì một đứa bé mà nó không thở bằng mũi được, nó phải thở bằng miệng, và rất là khó nuôi. Mà hôm nay Chúa đã gìn giữ nó được đến ngày hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa với người chị em mình. Cảm ơn, tạ ơn Chúa. Cảm ơn con. Con là sao? Ân huệ Chúa ban cho con là gì? Ân huệ của lòng thương xót Chúa ban cho con là gì?
Dạ, em ban cho con một đứa con này.
Hả?
Ban cho con được một đứa con này.
Đứa con sao kể nghe.
Dạ, con sinh ra, từ khi sinh ra bị hạ đường huyết kéo dài, nằm ở nhĩ đầu 2 tháng, hôm nay là được 3 tháng rồi cha. Nhưng mà bị mãn tính, một ngày phải chích 3 mũi. Dạ.
Nó sinh ra nó bị bệnh gì?
Dạ, hạ đường huyết. Hạ đường huyết.
Rồi bây giờ nó làm sao?
Dạ bây giờ nó cứ tụt đường. Mà mỗi lần tụt đường thì nó trợn mắt lên nha. Nhưng mà bây giờ phải một ngày phải chích 3 mũi. Dạ.
Nào, chúng ta thấy một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban cho người chị em này. Một tràng pháo tay đưa anh chị em. Còn nhiều ân huệ Chúa ban lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhận ra ân huệ Chúa ban, cho nên mình thường lẩm bẩm kêu trách. Mình thường lẩm bẩm kêu trách. Trong bài đọc thứ hai, chúng ta thấy là Thánh Phaolô cho mình biết là những người dân Do Thái ngày xưa, khi mà được Chúa đưa từ trong đất Ai Cập đi qua hoang địa vào trong đất hứa, thì những người ấy lúc mà đói, lúc mà khát thì bắt đầu lẩm bẩm kêu trách, bắt đầu lẩm bẩm kêu trách, bắt đầu
lẩm bẩm kêu trách.
Anh chị em ngày hôm nay chúng ta theo Chúa, như lúc nãy người chị em 23 năm, người 32 năm, rồi người chị em vừa mới đưa một đứa bé lên, một người khác đưa một đứa bé lên. Chúng ta thấy được rằng là những ân huệ Chúa ban cho mình nhiều lắm. Ân huệ lớn nhất chính là lòng Chúa thương xót. Anh chị em cầm tấm hình lòng Chúa thương xót, anh chị em ôm ấp, anh chị em trân trọng, anh chị em nâng niu, anh chị em trìu mến, anh chị em cảm nhận được rằng là đây là ân huệ lớn nhất mà Chúa ban cho tôi. Cho nên còn gì nữa mà lẩm bẩm kêu trách. Những người Do Thái thời đó họ không nhận thấy rằng là Chúa chăm sóc họ. Chúa chăm sóc họ, đưa họ từ một cái vùng đất mà họ làm nô lệ, đi qua hoang địa để đến vùng đất tự do. Đi từ nô lệ cho đến tự do, người ta không thấy được rằng Chúa chăm sóc họ từng giây, từng phút, từng bước đường đi để cho họ được cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Họ không thấy chuyện đó, cho nên họ lẩm bẩm kêu trách Chúa khi mà không có nước để ăn là sao? cầm lòng cầm trí, không có nước để mà, không có gạo để mà, không có nước để mà, không có áo để mà, không có nhà để mà. Họ cứ lẩm bẩm kêu trách Chúa vì như vậy. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cũng đang là những người đi trong sa mạc cuộc đời, để đi từ vùng đất nô lệ đến vùng đất tự do, đi từ nô lệ của những người lẩm bẩm kêu trách, nô lệ của tội lỗi, nô lệ cho những dục vọng, nô lệ cho những ham muốn, nô lệ cho quyền lực, nô lệ cho tiền tài, danh vọng, chức tước, nô lệ cho những cái thuộc về thế gian, thuộc về xác thịt. Rồi Chúa đưa chúng ta đi từ con người làm nô lệ ấy mà trở thành những con người tự do của con cái Chúa. Nhưng mà khi mình thoát được cách nô lệ rồi, như người Do Thái, họ ra khỏi đất Ai Cập rồi, nhưng mà lúc đi về đất hứa, họ mệt, họ thở, họ than, họ kêu, họ trách, họ lẩm bẩm, họ lại quay, họ lại ngoái lại, họ lại thèm củ hành, củ tỏi nước Ai Cập. Họ lại bảo thôi thà để cho tôi ở trong đất Ai Cập còn hơn là đưa tôi vào hoang địa này mà để tôi phải chết đói chết khát như thế này. Đôi khi mình là những người đi theo Chúa rồi mình lại hối tiếc rằng là tôi theo Chúa tôi phải, có người bảo tự nhiên đi theo Chúa cái sáng phải dậy sớm đi lễ hả, tự nhiên đi theo Chúa cái tối phải đi đọc kinh hả, tự nhiên đi theo Chúa cái Chủ Nhật là không được đi chơi phải đi lễ. Cho nên họ tính toán với Chúa và họ tiếc thời giờ, tiếc công sức họ bỏ ra cho Chúa, với Chúa, với cộng đoàn. Trong khi đó tôi thấy ở đây anh chị em chẳng tiếc gì cả, rất hồn nhiên, rất đơn sơ, hồ hởi, phấn khởi đi tham dự thánh lễ, kính lòng thương xót của Chúa. Chính sự hiện diện của anh chị em này, chính những hành động mà anh chị em đến sớm như thế này, từ 3 giờ sáng mà 5 giờ mới lễ như thế này, chính việc mà anh chị em ngồi chấp nhận, ngồi xổm, ngồi lê, ngồi lết, ngồi có những người phải bò càng ra nữa thì không chừng, nhưng chính đó là cái dấu chỉ cho người ta thấy rằng là mình tôn sùng lòng thương xót Chúa như thế nào, mình yêu mến Chúa như thế nào, mình không tiếc gì với Chúa cả. Thưa anh chị em, mình thực hiện những cái việc mà lòng tin của mình được thể hiện ra. Lòng tin ấy là lòng tin đơn sơ, lòng tin ấy là lòng tin hồn nhiên, lòng tin ấy là lòng tin vững chắc, không có để cho những thế gian với những cám dỗ nó lung lạc mình, không có còn đi mà còn ngoái lại, đi mà còn ngoái lại, đi mà còn ngoái lại, không có ngoái lại. Đã đi là đi, đã đi theo Chúa là theo Chúa. Đôi lúc Chúa để cho mình gặp thử thách, khát một chút, đói một chút, ốm một chút, đau một chút, những cái thử thách ấy để thử coi mình có còn tin vào Chúa hay không, có thực sự là tín thác vào Chúa hay không, hay là mình lại lẩm bẩm kêu trách. Càm ràm, có càm ràm không? Có không? Có lẩm bẩm kêu trách không? Dạng lâu quá đi lễ là bắt đầu càm ràm, ngồi nóng quá là bắt đầu càm ràm, lạnh quá cũng càm ràm. Mấy bạn thiện nguyện này tưởng ngon lành ở Sài Gòn ra mặc áo phong phanh, vừa lên đến nơi bước xuống xe thấy gió thổi bắt đầu trời, con ngu quá. Ủa tại sao mày vừa đến mày đã ngu? Bảo con ngu quá, con tưởng nó không lạnh, con không mang áo lạnh. Cứ run cầm cập, rét cầm cập. Lại bắt đầu tiếc, giá mà con mang áo. Bảo đã đến đây rồi không mang áo thì vẫn cứ phải dấn thân mà phục vụ, vẫn chấp nhận cái lạnh đó. Và khi, thú thật với anh chị em, tôi cũng lạnh lắm, nhưng mà khi mà đến đây thấy anh chị em ngồi như thế này, tôi tự nhiên thấy ấm lên, ấm tình người, ấm tình Chúa, ấm tình người, ấm tình Chúa, thấy sướng, thấy hạnh phúc lắm. Thưa anh chị em, cho nên là rất nhiều người cũng muốn lên đây để chia sẻ, để làm chứng, nhưng mà chúng ta không có thời giờ, không có thời giờ để mọi người có thể lên đây chia sẻ làm chứng được. Nhưng mà mỗi một người chúng ta đã là một lời chứng rồi. Sự hiện diện của anh chị em ở đây đã là một lời chứng rồi. Sự hiện diện của anh chị em ở đây đã cho mọi người thấy được rằng là mình là những người tin vào Chúa, chấp nhận gian khổ, chấp nhận thử thách, chấp nhận ra đi mà không càm ràm kêu trách mà không càm ràm kêu trách mà không không càm ràm kêu trách gì cả. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là mình là những người đi theo Chúa, mà mình gặp cái gì khó khăn, gặp cái gì thử thách, mình càm ràm kêu Chúa, mình không có tín thác vào Chúa đâu thưa anh chị em. Vì thế mà mỗi một người chúng ta coi chừng, coi chừng Chúa sẽ hỏi rằng mình Chúa sẽ hỏi rằng mình có sinh hoa trái hay không. Nếu mình cứ càm ràm kêu trách trong cuộc sống này thì không sinh hoa trái được. Hoa trái mà Chúa mời gọi chúng ta con cái của lòng thương xót Chúa, như Đức Thánh Cha mở năm thánh lòng thương xót, là gì? Là làm cho mọi người có điều kiện để mà thực hành lòng thương xót. Nếu mà năm thánh qua đi mà mình vẫn không đón nhận được lòng thương xót của Chúa, năm thánh qua đi mà mình vẫn không thấy lòng mình yêu mến Chúa, năm thánh qua đi mà những anh em sống chung quanh chúng ta không thấy được rằng những người công giáo có lòng thương xót như thế nào, thì coi chừng là chúng ta sẽ bị chặt. Phải chặt thôi. Thời giờ của lòng thương xót, sự kiên nhẫn của Chúa đợi chờ mình, Chúa ban cho mình có đầy đủ những điều kiện tốt nhất. Có năm thánh lòng thương xót để mình thực hành lòng thương xót, để mình đến mình kín múc lấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ở chỗ này thì lại chạy đến chỗ khác. Lòng thương xót của Chúa lúc nào cũng sẵn sàng đợi chờ mình, mà mình không đến mình kín múc thì còn chờ đến bao giờ thưa anh chị em. Và khi mình kín múc được lòng thương xót của Chúa rồi, mình cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình rồi, mình không còn càm ràm, không còn kêu trách, không còn lẩm bẩm nữa, thì lúc đó thưa anh chị em, mình đã sinh hoa trái rồi đó. Thay vì càm ràm kêu trách thì mình mà làm gì đây? Nghĩ thử coi. Thay vì càm ràm kêu trách thì mình làm gì thưa anh chị em? Càm ràm lẩm bẩm kêu trách, thay vì càm ràm lẩm bẩm kêu trách thì mình làm gì? Thì mình tạ ơn Chúa. Thì mình vui cũng, buồn cũng, giàu cũng, nghèo cũng, khỏe cũng, đau ốm bệnh tật cũng, trúng số cũng, tới số cũng. Sao ông thấy tạ ơn Chúa to lên? Sao thấy tạ ơn Chúa to lên? Thì đó là mình đang sinh hoa trái đó. Và khi mình đã sinh hoa trái như vậy rồi, hoa trái của lời tạ ơn Chúa, lúc nào mình cũng tạ ơn Chúa được thì đã là hoa trái rồi, đúng không? Và thay vì mình lẩm bẩm kêu trách thì lúc nào mình cũng tạ ơn Chúa. Và mặt mình cũng, thay vì mặt hình sự thì mình lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng cười. Bây giờ thử coi có làm được hay không nhá. Thử coi nhá. Được không? Rồi. Gặp nhau Việt Nam mình tay bắt mặt mừng. Đấy là hoa trái của lòng thương xót đấy. Người ta bảo rằng, ủa sao mà chị vui quá? Tại vì tôi có lòng thương xót. Sao mà chị lúc nào cũng cười vậy? Tại vì tôi có lòng thương xót. Tại sao mà lúc nào chị cũng giúp đỡ người khác vậy? Vì tôi có lòng thương xót. Tại sao lúc nào chị cũng đi quét nhà thờ vậy? Vì tôi có lòng thương xót. Đó, cứ như vậy người ta sẽ nhận ra rằng là đạo của mình đúng là đạo của tình yêu thương, đạo của mình là đạo của lòng thương xót. Và như vậy thì có ai mà cấm đạo của mình bao giờ? Có ai mà không cho mình thực hành đạo bao giờ? Tôi còn khuyến khích hơn đi chứ. Trời ơi, đạo Công giáo họ thương xót nhau kìa. Nhìn coi đạo Công giáo họ yêu thương nhau kìa. Nhìn coi xóm đạo Công giáo họ chia sẻ, họ giúp đỡ lẫn nhau kìa. Họ là tiên tiến, họ là văn hóa đủ thứ hết. Thì có ai mà còn cấm ta nữa, có ai mà còn nghi ngờ ta nữa. Mà khổ đối vì chính mình, mình chưa làm cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa qua cuộc sống của mình. Cho nên người ta mới nghi ngờ, người ta mới sợ sệt, người ta mới lo lắng về mình. Tỏ cái này đạo gì mà nó cứ lẩm bả lẩm bẩm vậy ta? Cái đạo gì mà nó cứ cảm làm kêu trách vậy ta? Cái đạo gì mà đạo mà nó cứ thấy ai mà làm mà bị cái gì lỗi gì đó mà bị cái gì nó bảo là đáng tội, đáng kiếp, đáng chết. Chúng ta hay vậy. Chúa Giêsu bảo rằng đừng tưởng rằng những người mà bị tai nạn thắp xi lưu đè hoặc là những người bị tai nạn này tai nạn kia là họ đáng tội đâu. Chưa hẳn là như vậy. Nếu các ngươi mà không ăn năn sám hối, các ngươi còn đáng bị hơn như thế. Cho nên khi gặp ai bị tai họa, khi gặp ai bị tai nạn, khi gặp ai bị tai ương, mình đừng có thói quen là đáng đời, đáng kiếp, đáng chết, đáng tội. Họ có đáng tội không? Họ có đáng chết không? Họ có đáng kiếp không? Họ có đáng đời không? Tôi mới là đáng đời, tôi mới là đáng kiếp này, tôi mới là đáng tội và tôi mới là đáng chết đây này. Thưa anh chị em, thử Chúa hỏi tôi, Trần Đình Long 25 năm làm linh mục, ngươi đã sinh được bao nhiêu hoa trái? 60 năm cuộc đời ngươi đã làm được cái gì? Hay là cứ chỉ hát em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Trời ơi, 60 năm cuộc đời của mày Trần Đình Long mà mày cứ sầu tư cao vời vợi rồi 20 năm cuối là bao, là sao? Mày càm ràm, mày kêu trách như vậy, tại sao không phải là 60 năm của sự tạ ơn? Cho nên tôi đáng chết, tôi đáng tội vì 25 năm linh mục đã bao sinh được bao nhiêu hoa trái, 60 năm cuộc đời đã làm gì, sinh hoa trái gì, làm con Chúa đã làm được cái gì. Cho nên mỗi người chúng ta về soi gương và tự hỏi rằng tôi đã sinh được hoa trái gì. Nếu những người anh em của tôi mà có gặp tai ương, gặp tai họa, gặp tai nạn thì đừng bao giờ bảo rằng đáng tội, đáng kiếp, đáng đời và đáng chết. Nhớ không thưa anh chị em? Nhớ không ạ? À? Nhớ không? Nhớ không? Rồi, biệt thử anh nha. Nói vỗ vai người bên phải và nói đáng, đáng gì? Đáng đời. Vỗ vai người bên phải nói đáng đời thử coi nha. Người này bị tai ương, bị tai họa là vỗ vai người bên phải nói đáng đời thử coi. Người này bị đau ốm bệnh tật là làm thử coi. Người này bị cháy nhà là không, có dám làm không? Bịa không dám làm nữa rồi. Ai mà làm là cho rằng mình là ngon lành, mình là ngon lành, mình là đạo đức, mình là thánh thiện. Còn những người khác bị cái gì cái kia là đáng đời. Bên chị em lặp lại đáng đời coi nha. Bịa lặp lại thử coi đúng không nha. Tôi bị như vậy là đúng rồi đó. Tôi bị như thế là, tôi bị như thế là, còn người kia bị như vậy là đáng thương. Đúng rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó, mình phải thay đổi cái suy nghĩ mình đi. Lúc nào mình cũng cho mình là đạo đức, là thánh thiện, là ngon lành và cho người khác là đáng đời. Bây giờ phải quay ngược trở lại. Lúc nãy tôi thấy có một số anh chị em đó cầm tấm ảnh lòng thương xót Chúa đó, rồi nhiều khi mình vô tình hay để không để ý mình cứ vậy là cứ cầm về mình giơ lên này, cầm về giơ lên. Ô, đôi khi mình cũng làm như vậy trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu cũng bị chúng ta thay vì xui như vậy mình lộn ngược Chúa lại. Vì Chúa là yêu thương mà mình không yêu thương mình. Nói không yêu thương mình, không yêu thương thì là cái gì? Thì nói lên mình không yêu thương thì mình ghét, tức là mình lộn ngược Chúa lại rồi. Chúa là tha thứ, mình không tha thứ mình. Tỏ lên. Chúa thì tha thứ mà mình không tha thứ mình. Giận hờn là mình lộn ngược đầu Chúa lại. Chúa là người đến để phục vụ, mà mình ngồi mình bắt người khác phục vụ là mình lộn ngược đầu Chúa lại. Có ai mà thấy người ta đi đầu xuống đất không? Có không? Tôi thấy mấy bà hay thề lắm mà, tôi mà làm như vậy là tôi đi đầu xuống đất ạ. Bà ngon bà đi đi. Mình thề với nhau như vậy. Thì thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa vào trong cuộc đời của mình rồi, mình quyết tâm xin Chúa cho con sinh hoa trái là yêu thương. Bởi mình vỗ vai người bên phải kết luận, xin Chúa cho con sinh hoa trái là yêu thương. Vỗ vai người bên phải, xin Chúa cho con sinh hoa trái là
yêu thương.
Mạnh lên, làm lên, không có làm thì bao giờ mới làm. Xin Chúa cho con sinh hoa trái là vỗ ba người bên trái và nói phục vụ. Xin Chúa cho con sinh hoa trái là phục vụ. Bên trái là yêu thương, bên phải là phục vụ nha. Bên trái, xin Chúa cho con sinh hoa trái là, bên trái là yêu thương. Mọi người làm to lên, tay trái đâu, làm. Xin Chúa cho con sinh hoa trái là bên phải phục vụ. Xin Chúa cho con sinh hoa trái là, cầm tấm ảnh và nói là có là xót thương. Xin Chúa cho con sinh hoa trái là có lòng. Bây giờ làm lại lần nữa nha. Bên trái là yêu thương, bên phải là phục vụ. Xin Chúa cho con sinh hoa trái là, xin Chúa cho con sinh hoa trái là, và xin Chúa cho con sinh hoa trái là. Đứng lên, không có ngồi đó nữa. Xót thương, yêu thương, phục vụ, không thể ngồi, phải đứng lên, ra đi. Xin Chúa cho con sinh hoa trái là, xin Chúa cho con sinh hoa trái là, xin Chúa cho con sinh hoa trái là yêu thương bên trái, phục vụ bên phải, và xót thương là từ trái tim. Làm lại, xin Chúa cho con sinh hoa trái là, xin Chúa cho con sinh hoa trái là, xin Chúa cho con sinh hoa trái là, lạy Chúa Giêsu. Chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.